大家好，好感谢。Cái vật thực này nó chưa có gì nào để nó nói hết á. Vật thực này nó chưa có gì để nó nói hết. Nhưng mà vậy chúng ta sẽ nghĩ gọi là vật thực. Là những vật hay là những gì cắt gọi là vật thực là do những cái gì mà nó mang cái tính chất và cung cấp được những dưỡng tố. Những cái gì mà nó không cung cấp được dưỡng tố thì cái đó mặc dù ăn được thì nữa, nhưng mà nó không phải là loại vật thực. Cho nên cái dưỡng tố này chúng ta đây gọi là một cha. Dính đến dưỡng tố là một cái điều quan trọng, chứ còn cái vật thực nó không quan trọng. Vật thực đây có nghĩa là những vật ăn uống hay đồ ăn thức uống. Gọi chung nó là vật thực. Những gì mà chúng ta ăn uống thì cái đó thì gọi là vật thực nè. Phở, bánh mì, kem, sữa, bột ngọt gì đó, thì những cái đó tất cả đều gọi là vật thực hết. Có đôi khi xà bông cũng là vật thực. Có những con vật ăn xà bông á, nó giờ chuột nó đói quá nó cũng gặm mấy cái xà bông, nó cũng nó gặm. Nói nhau chung là những cái gì chúng ta ăn được, uống được thì những cái đó được gọi chung là vật thực. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng. Mà cái quan trọng đó là cái dưỡng tố trong đó. Dưỡng tố.
Vật thực duyên. Là cái giúp làm cho phát triển được
cái vật thực duyên đây đó. Nó không phải là cái nghĩa là nó sinh ra cái đó. Ví dụ như năng duyên sinh ra sở duyên thì đúng rồi, nhưng mà không phải cái đó là cái chủ yếu. Mà cái chủ yếu ấy là cái ô cha này nè, cũng là cái dưỡng tố đó đó, nó làm cho cái pháp được sinh ra nó vững chắc lên, nó vững mạnh lên. Cái đó mới là cái nghĩa của cái vật thực. Tức là từ vật thực cứ sinh ra một cái pháp khác. Nhưng cái pháp này á được làm sao cho nó vững mạnh, đó mới chính là cái chủ yếu của cái vật thực. Nó cũng như cái ngày ví dụ giống như á cái bà mẹ sinh ra con, nhưng mà chuyện sinh con chỉ là phụ rồi thôi, không phải là chánh. Mà cái chuyện nuôi con mới là chánh. Cái bà mẹ sinh ra con, sau đó nuôi con, thì cái nuôi con đó mới là cái công việc chánh. Chứ không phải sinh con là người chánh. Bà mẹ sinh con ra rồi dục đi thì đứa con sẽ chết. Đứa con nó sẽ không được vững chắc, nó không được vững mạnh. Nhưng mà cái sự nuôi dưỡng, chăm sóc đứa con cho nó vững mạnh, đó là một cái việc chính yếu của người mẹ. Thì bậc tư duyên cũng vậy, năng duyên nó sinh ra rồi đó, những cái pháp sao sanh ra nó mà pháp nó nhờ cái này nó mới được vững chắc lên, thì đó mới là cái cốt lõi hay là cái phần chủ yếu của cái vật duyên này.
Vậy đây chúng ta sẽ có chi má chi pháp, thì chúng ta sẽ thấy rằng năng duyên nó là bốn loại thực thường ở cấp mà cao hơn xíu, là cấp tiểu học cao hơn xíu, con vẫn còn nằm trong tiểu học mà. Thì nó chính là tứ thực. Thứ nhất là đọc,
Kalapa Ahara, nói từ lại thành là Kalapa Ahara, nó là Kalapa. Kalapa
từ này ra thì nó bằng nếu mà có dấu chấm cộng ra Ahara, mình chỉ là một từ.
Kalapa là Kalapa đó, nó là những cái viên tròn 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 viên tròn nghe
ra chỗ này cái tay cái gần tròn tròn là chỗ nó là một cái viên viên tròn. Thứ hai nữa là
thứ ba nữa là
phương diện thật.
Chetana Ahara tức là cái sự cố ý là một loại vật thực, còn sự tiếp chạm nó là một loại vật thực. Cái
tiếp xúc nha, và thứ tư nữa là tâm.
Vinyana Ahara, tức là Vinyana cộng với Ahara. Vinyana là thức, cái này dịch là thức thực rồi, đúng hơn là cái tâm thực. Tuy nhiên dịch tâm thực không hẳn là sai.
thì có làm có sắc tâm tạo vì sự duyên là những sáng tác còn lại và tứ thần là nghiệp như là nghiệp của mình đây tại sắc và thực nó đang làm là năng duyên thì bây giờ nó trở lại là
vì sở duyên
thì chúng ta giải là tình duyên. Từ đây chúng ta sẽ thấy nó có hai cái thành phần. Một thành phần thứ nhất nó là sắc một thứ. Thứ hai nó là danh một thứ. Cái sắc một thứ ở đây chính phụ về nó phụ về sắc pháp ở trong 28 sắc thì chúng ta sẽ có cái loại sắc gọi là sắc một thực trí vật mạng về tinh không trí vật mạng về tinh không thì chính cái sắc vật thực này đó là năng duyên ở trong cái phần là nó là sự phát triển của cái sắc vật thực duyên. Rồi chúng ta có cái danh vật thực nó thuộc về danh pháp. Thì đây chúng ta có là tâm sở xuất, tâm sở từ và thức. Thật sự đây nó chỉ là thức thôi, nhưng mà thường thường ta sẽ dùng luôn cả cái tâm luôn. Sắc vật thực là những cái như nãy nói, sắc vật thực là những cái gì mà chúng ta ăn uống bên ngoài, nhưng cái đó nó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái ocha, tức là cái dưỡng tố trong đó. Một người ăn nhiều cái tô cháo loãng chăng nữa, nhưng mà cơ thể cũng sẽ không có cái dưỡng mạnh được. Nói cách khác nữa, mặc dù buổi sáng ăn rất nhiều cái tô cháo lỏng, nhưng mà khoảng chừng nửa tiếng hồ sau, một tiếng hồ sau sẽ đói lại ngay. Bởi vì cái dưỡng tố trong đó không có bao nhiêu hết. Rồi trái lại ăn chỉ một chén súp thôi, thì người đó có thể no tới buổi trưa,
và cơ thể rất là khỏe mạnh. Ta ăn những cái mỡ cháo loãng như vậy đó, cơ thể không khỏe mạnh. Dĩ nhiên nó có một cái tác dụng phụ khác nữa, không nói. Tức là à, buổi sáng sớm mà ăn một tô cháo loãng nóng lên đó, thì nó có tác dụng khác. Tác dụng khác là nó rửa cái đường ruột rất là sạch, và đồng thời nó tránh cho những cái bệnh trong trong bao tử vì gió đó. Ai mà đang đau bụng á, ăn tô cháo nóng vô là hơi hết rồi. Không tin về mà ra đau bụng ăn thử coi. Nếu mà nó không hết thì uống thuốc thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thường á, nếu vào buổi sáng mà nó hơi nhói bụng á, ăn một cái tô cháo nóng, cháo loãng, cháo trắng nóng thôi, thì nó sẽ hết ra bụng, nó trừ cái bệnh gió trong trong ruột. Có một lần nữa, có một cái vị trưởng lão người Tinh Lan, vậy nó đi chung với một ông sư cái đẳng cấp cũng giống như đệ tử vậy, nhưng mà không phải đệ tử, nhưng mà đẳng cấp thuộc về dạng đệ tử. Rồi đi bác, thì bác thì cái vị này đi tới một cái nhà của người Phật tử. Nhà người Phật tử này cũng không có khá giả gì nha, dân Tích Lan thì cũng không khá giả gì lắm đâu. Một thời gian sau nó qua rồi, bây giờ cũng đang khốn khổ. Chuyện đời mà thịnh suy thịnh. Có một thời Thái Lan rất là giàu, nhưng bây giờ Thái Lan, nó quên Tích Lan rất là giàu. Nhưng bây giờ thì không đủ kinh phí. Cái này mấy năm nước Tích Lan định tổ chức cái cuộc kết tập tâm tạng lần thứ 7, mà kinh phí quá lớn thì không có. Theo cái truyền thống người Tích Lan, sau khi mà thắng giặc Tamin là sẽ tổ chức cái tập tâm tạng. Thì cách đây mấy năm về trước á, đã thắng được cái hội Tâm In, định ông văn trưởng Tích Lan là xin thủ tướng Tích Lan tổ chức cái tập tâm tạng. Nhưng mà khi mà duyệt qua kinh phí không đủ để mà làm, nên cái duyên của sư cũng không có. Lúc đó canh me lại có tách ra bên bạn tới dự tính thôi chứ không làm gì hết, nhưng mà cũng có góp mặt cho vui mà không được.
Kinh phí rất là nghèo, mà dân Tích Lan hiện nay coi vậy mà rất là nghèo.
Mấy người Tích Lan mà qua đây, mấy vị cao tăng Tích Lan qua đây mà sư Bùi Hiền Thỉnh về, nói dân Việt Nam nó phí đó. Nói cái tiền hoa đó, tiền hoa đó, còn ngôi chùa đó làm miễn y đó nha, một ngôi chùa thôi nha, mà cái tiền hoa để mà dùng để trang trí đó, cái số lượng tiền đó đủ để làm của lễ dân y ở tại mình là. Cái nhiều chùa dân hoa nó nở mức độ mà mười mấy 20 triệu, mà bên Tích Lan chỉ mười mấy 20 triệu là đủ để làm cái lễ.
Mà bây giờ chúng ta nói đó, là cái đây quan trọng cái này là thì sắc tụ tận này đó, là nó duyên như vậy đó, thì nó sẽ tạo ra được quan sát.
Cái sự sống của chúng ta nó tồn tại đây, dù là danh pháp hay là sắc pháp, đều phải có sự nuôi dưỡng của nó, đều không.
Ở đây là nói về cái lĩnh vực này thôi,
nhưng mà Đức Phật ngài dạy trong cái tương kinh đó,
cái gì là nuôi dưỡng được pháp, cái là Phật thực của thiện pháp gì.
Quý vị là bố thí, trì giới, nghe pháp nha. Rồi lễ ký giới si me, lễ dân y này. Làm có làm không? Có. Nhưng mà có nuôi dưỡng nó lại không? Cái vấn đề nằm ở chỗ này à, bố thí rồi cái tới cúng bố thí, nhưng mà nuôi dưỡng không. Kỳ giới cái ngày nào cũng kỳ giới, hát nghe pháp cứ nghe pháp, nhưng mà nuôi dưỡng không, không nuôi dưỡng. Thì sẽ nói cái bậc thực duyên này, cái chủ yếu của nó là nuôi dưỡng cho nó vững mạnh. Nhưng mà thường thường chúng ta làm việc thiện đó, cũng giống như bà mẹ sanh con ra là dục giữa trời đời, không có nuôi. Cái bố thí, trì giới, nghe pháp cứ nghe pháp. Cái làm việc thiện rồi mới cứ làm việc thiện, sẽ nói làm việc thiện thôi nha. Dạ. Chưa chưa nói làm việc ác. Nha. Nhưng mà có nuôi dưỡng không? Không. Cũng giống như có phải rõ ràng cũng giống hình ảnh một đứa một bà mẹ sinh con ra rồi ném bỏ con vậy. Đâu thèm nuôi đâu. Chỉ biết làm việc thiện thôi mà không biết nuôi dưỡng.
Thì Đức Phật thì dạy nếu Phật thật coi thiện pháp là cái gì? Mới biết nuôi dưỡng cái thiện pháp này. Còn gia thật nuôi cái thiện pháp này nó chính là bốn điều chế.
Chúng ta làm chúng ta không bao giờ chịu nghi nhận nghi dấu. Bố thí thì có bố thí đó, trì giới có trì giới đó, phục vụ có phục vụ đó, cung kính có cung kính đó. Nhưng mà có bây giờ chịu ghi nhận không? Bây giờ ghi nhận đó. Nói ra quý vị đau lòng, nhưng mà cũng phải bộ lòng phải nói thôi. Nghe không nghe thôi. Khi chúng ta làm cái việc thiện đó, chúng ta cứ ghi dấu được nó để sau này chúng ta nhớ lại. Dạ. Mà niệm, niệm nó ở trong thời điểm nào? Nó không ở trong thời điểm quá khứ, cũng không ở trong thời điểm tương lai. Mà niệm nó chỉ có ở trong thời hiện tại. Mà trong thời hiện tại này, niệm này nó có cái là ghi nhận. Ghi nhận không, luôn chưa đủ. Chưa đủ. Trong cái ghi nhận này á, có phải còn có cái nữa là ghi dấu. Cái này bạn ghi làm cái dấu hiệu. Cho nên ngày Na Tiên mình trả lời vô Minh Đà đó, cũng giống như cái người thợ mộc kia đó, sau khi họ quan sát được cái khúc gỗ, khoa mảnh gỗ, mà biết rõ, mà thấy rõ cái mảnh gỗ đó, thì họ sẽ ghi dấu trong đó. Để khi nhìn lại họ biết cái miếng gỗ này họ sẽ dự kiến làm cái gì. Làm chân ghế, làm mặt ghế, làm bàn. Mà không có dấu hiệu đó, quay trở lại miếng gỗ nào như miếng gỗ nào, không hề biết được. Nhưng mà đã có một cái ghi dấu đó rồi thì nhìn lại dấu hiệu đó, thì người thợ mộc á sẽ hiểu ngay cái miếng gỗ này mình đã muốn để dùng để làm chân ghế hay chân bàn hay là mặt bàn hay là cái lưng bàn vân vân, để nhờ cái dấu hiệu. Thì đó chính là cái việc làm của điện. Chúng ta chỉ ghi nhận mà thôi, ghi nhận mà thôi, mà không có chịu ghi dấu, thiếu sót cách trầm trọng. Mà ghi không ghi dấu vậy thì nó đâu phải là cái để nuôi dưỡng cho cái thiện pháp nó. Nó ghi dấu được cái đó để thiện pháp đó, sau này gặp lại chúng ta sẽ nhớ ngay và nó sẽ được mạnh vững mạnh. Nếu mà hãy gặp trường Phật cứ quỳ xuống lại đó, tốt không? Tốt. Rồi đó là cái loại mà nhiều lắm chăng á, tốt nhất chăng á, tốt lắm đó, trong trường hợp này tốt lắm đó, cũng chỉ là chữ viết trên cát. chữ viết trên cát thì một lúc nào đó nó sẽ bay đúng không? Biết khoảng thời gian có ba cái dạng chữ
trên nước, rồi chữ viết tên cát và chữ khắc.
Thì niệm nó chính là một cái dạng chữ khắc trên đá. Còn á, còn quý vị làm việc phước á mà về xuống nói từ trước đến nay nè, nhưng mà hầu như nhiều phần nhiều đó được may mắn lắm là chữ viết trên cát, còn không không á là chữ viết trên nước vừa xong xuôi vừa. Có nhiều người ngồi nghe pháp đúng không, ngồi nghe pháp đúng không, ngồi chứ có ngồi đúng không, ngồi chứ có ngồi đúng không, cũng mắt liêm diêm nữa, cũng như cha nghe như chăm chú nghe lắm, nhưng mà không phải đầu để đâu á nghe. Người thành 12, người hai là 24 vậy hả? Là đứng dậy sao đây nghe đây, thầy pháp nay cũng vừa phải lẽ là chút phước cái xà thú với này cũng xà thú đúng không, rồi đứng dậy và hết. Mà thậm chí có nhiều cái tự nhiên giới thiệu xong lại em chỉ vừa dứt cái xà thú, không biết xà thú cái gì, quý vị có thấy không? À, sự tham dự đây hồi hướng cho tới gì đó, cái xà thú hay sự tham dự của ông này ông kia tới xà thú kì. Mãi em sẽ vừa dứt lời với này cái xà thú muốn dùng kiểu một thói quen rồi hỏi cho họ nãy con xà thú gì đó, nghe ta xà thú mình xà thú theo không biết gì đó. Tất cả những cái đó nó chứng tỏ là những cái tâm tạng, cái lúc nó là tâm tạng gì, tâm nó tâm gì, không vật, không vật. Mà do ngồi nhiều thứ đó mà không vật không thì bỏ mà sáu năm nhiều thứ rồi ta không vật ở đâu. Xin đã nói cái gì rằng không có bất thiện nào mà thiếu vắng không vật, không có một bất thiện nào mà thiếu vắng không vật hết. Và phóng vật có mặt ở đâu, nơi đó có bất thiện nè, rõ ràng đây đúng không?
Đó là một trong những tâm sở bất thiện thiện hành đúng không? Có phải không? Như vậy không có một cái tâm thiện đó là tâm thiện nào mà biết chắc nó đúng không? Có cũng phải có mà bao giờ nó có ở đây nên ra đã có mặt thì mát phải không?
Mà nguyên nhân mà bị bất thiện nó bị phóng vật nó xen do là sao? Bởi không chú ý đúng không? Mà chú ý đó là một trong những cái hình tướng của niệm đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Cho nên bốn niệm xứ mới có cái nó là nuôi dưỡng cho cái chữ pháp. Mà cái gì nuôi dưỡng bốn niệm xứ? Nhật thực cho bốn niệm xứ là gì? Nhật thực bốn niệm xứ là gì? Cái quan ngài trả lời nó chính là ba niệm.
Ba thiện hạnh đó là thân thiện hạnh, ngữ thiện hạnh và ý thiện hạnh. Mà ba cái thiện hạnh này nếu mà nói nó cách cô động chút xíu tính là vợ nó hoài bố thí, nó không có chuyện nó hoài và bố thí, nó không có chuyện gì hết, không phải cung kính, nó không phải phục vụ, nó không phải hồi hướng, cái gì hết á, mà nó chính là vợ. Còn ba hạnh thì nó dẫn tới cái gì? Ba hạnh tức là ác giới đúng không?
Dạ.
Thì ba giới này chính là vật thực cho
năm triệt cải. Nó là nuôi dưỡng cho năm triệt cải, tức là nuôi dưỡng cho cái năm cái trói buộc, đó là hôn trầm. Hôn trầm thì biết rồi, hôn trầm, hoài nghi, sân hận, phóng dật và tham dục.
Thì chúng ta mới thấy rằng là cái vật thực cái gây xuống chứ nó không phải đơn giản như đâu. Rồi cái thứ gì thứ này, cái gì nuôi dưỡng cho cái giải thoát, nó chính là bảy giác chi. Bảy giác chi là một cái chặng đường mà tiến mới. Bây giờ chúng ta quay lại cái trong cái gì pháp này, nó nói về tự tại. Tương kênh dài bấm là tương học tập nhiều lắm, nhưng mà chúng ta lơ là nhiều. Cái vật thật này, sắc vật thật, nó sẽ có ở trong sắc vật thật này, nó có ở đâu? Sắc vật thật này nó có trong tức là có trong những đó,
nó phải có trên mặt bàn một ghế vậy nè. Thì cái ô cha là một tên gọi khác để chỉ cho cái vật thực,
mà cái sắc vật thực này thường ấy cũng phải là đồ vật đó. Calabá là một viên tròn.
Khi vật thực nó vô á, cái đồ ăn đồ uống mình á, nó vô trong cái nó bên ngoài này á, nó cũng được gọi là vật thực. Nhưng cái vật thực này á, nó chưa có tác dụng gì hết. Cho nên cái vật thực này nó có hai loại,
tức là vật thực nội và
cho dù nội hay ngoại vậy á,
thì khi nói cái vật thực thì người ta phải hiểu nghe nó là cái gì cũng tốt.
Hình thức của nó là đậu khuôn, đậu đỏ, đậu vàng, đậu tím gì đó không biết, thịt thà cá mắm gì đó không biết nha. Nhưng cái quan trọng của nó chính vẫn cứ là dưỡng tố ra, để chế về dưỡng tố mới gọi là vật thực. Thì nó có hai loại, mọi loại vật thực ở bên ngoài chúng ta được gọi là vật thực ngoại. Ví dụ như là rau từng cua nghe, rau răm, nó đau trong người chúng ta đau đúng không? Không đau bên ngoài. Nhưng mà cái rau răm có dưỡng tố không? Rau răm có dưỡng tố không? Có chất bổ không? Có không? Rau răm mà xào với tỏi ăn ngon lắm á. Ai mà lấy rau răm xào tỏi ăn thử coi. Chị nói xào tỏi chứ phải làm gỏi đi. Về được mất trước làm thử. Về được mất trước làm thử à. Về.
Thì những cái gọi là bên ngoài này á, nó không quan trọng mà thực sự nó đóng vai trò đó.
Vật thực nội bên trong chúng ta đó, nếu không có vật thực ngoại bên ngoài mà tiếp trợ vô đó thì nó sẽ không làm được gì. Thì khi mà như là cái vật ăn vật uống chúng ta bỏ vô miệng chúng ta thì cái hàm trên của chúng ta hàm trên đứng yên, nhưng mà hàm dưới nó đậu đẩy lên, nó nghiền nát cái đó. Thì lúc cái lưỡi nó quẹo lên, quẹo xuống, quẹo tới, quẹo lui, đưa tới, đưa luôn. Nè, nó do nó thẩm với nước gì? Đủ thứ nước hết. Không phải chỉ có nước bọt không thôi. Nè, đại khái là nó thấm với một cái nước, một cái loại nước tẩm nào đó, không biết.
Thì nó do vậy. Làm thành một cái viên đỏ.
Hôm nào quý vị thử nhai đã nhỏ ra coi, thì nó ra một cái bãi tròn, nó không hơi vuông chứ. Tôi nói thật á, nhai rồi làm bộ ối thử coi, nhổ ra coi nó là cái viên tròn. Dĩ nhiên nhìn thấy nó cũng bắt ghê, bắt gớm nữa. Nhưng ở đây xin muốn mô tả là cái hình dạng của nó là hình tròn, chứ nó không phải là một cái hình vuông gì đâu, hay là hình chữ nhật hay là hình hình, chứ nó không có xảy ra. Thì chính cái diện vậy, cái dạng hình tròn này nè, cái miếng hình tròn này nè, thì nó gọi là calabá. Nó cũng là một miếng như vậy đấy, để như cái kiểu mà ai đi làm một cái bánh đập á, nướng lên á, nó tròn như thế nào nó cũng vậy, như vậy mỏng khác nhau thôi, đúng không?
Thì do nó gọi là cái đòn thực, đòn là tròn. Thì cái vật thực này thật ra chúng ta sẽ lấy nè, nếu thấy xuất phát ra thì chúng ta sẽ lấy cái đòn mất đi, đúng không? Đòn mất đi đúng không? Thì đòn mất đi này, trong cái đòn mất đi này nó cần có là tứ đại, đúng không? Phải không? Tứ đại cộng cho sắc, đúng không? Mùi, đúng không? Gì hả? Vị, phải không? Là Phật.
Đã nói tới đòn mất đi, chúng ta hơi liệt kê nó ra, đúng không?
Thì trong đó nó có cái vật thực,
cái dưỡng tố trong đó.
Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy là cái đòn nhãn ăn đi. Đòn nhãn cái đòn có gì? Ba mất đi, đúng không? Cộng ra thành thức nhãn, đúng không? Cộng ra mạng quyền, đúng không? Nó là 10 sắc, đúng không?
Mà cái đồ mất đi này không bao giờ thiếu nhắn ở trong bốn là sắc. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết và sắc vật thực. Sắc pháp do bốn nhân tạo, đúng không? Thứ nhất là do nghiệp tạo, đúng không? Thứ hai do tâm tạo, thứ ba là do thời tiết tạo, thứ tư là do vật thực tạo, đúng không? Thì sắc vật thực này không bao giờ thiếu ở trong bốn đoạn, không bao giờ thiếu. Bởi vì đó đồ mất đi mà bất kỳ nó hợp chỗ nào nó cũng phải có mặt nó hết.
Như vậy thì chúng ta thấy là đoàn nghiệp nè, sắc nghiệp có sắc vật thực
không?
Có. Sắc tâm có sắc vật thực không?
Có.
Sắc thời tiết có sắc vật thật không? À, sắc vật thật. Đồ vật thật là có sắc vật thật không? Thì hai cái này sắc nghiệp và sắc tâm này nó có một lực, thì cái vật thật này nó gọi là vật thật.
Chắc chắn rồi. Để nó ở bên trong mình, nó không ở bên ngoài nữa. Nó sắc tâm nó không thể ở bên ngoài tâm được, bên ngoài thân này được. Mà sắc tâm này không phải nằm ở trong cái cột kia được, mà bắt buộc phải ở trong thân rồi, đúng không? sắc nghiệp chứ cũng không có cái con mắt mà nó hỏi nằm ở trên cái cột kia được, mà nó phải nằm trong thân, cho nên nó gọi là sắc vật thực bên trong, gọi là vật thực nội. Nhưng mà sắc thời tiết, sắc thời tiết thì nó có thể ở bên ngoài đúng không? Trời mưa, trời gió, trời nắng, trời lạnh gì đó đúng không? Phải không? Mà cái đám nó vững mạnh không? Gió có nhiều khi gió lớn không?
Gió có.
Mà gió càng ngày càng lớn đúng không? Thì lúc này cái gió càng ngày càng mạnh đúng không? Chính cái vật thực ở trong cái sách thời tiết này nó làm cho cái gió nó mạnh. Người giỡn. Nào không đủ sách thời tiết thì nó bên không đủ sách vật thực đó thì sự thời tiết càng cấp. Nhưng mà trong thời tiết này, thời tiết nói là nóng và lạnh đúng không? Bên ngoài có nóng có lạnh đúng không? Bên trong này có nóng lạnh không? Như vậy sắc thời tiết này nó bao gồm hai loại. Một, vật thực nội cũng có mà vật thực ngoài cũng có. Cho dù sắc chết có sắc thời tiết không?
Thì có.
Sắc chết có sắc thời tiết không? Sắc chết không có nóng đó, có sắc thời tiết không? Lạnh cũng là thời tiết. Đâu phải chỉ là nóng mới thời tiết đâu. Nhưng mình coi người sống nhờ sức nóng chứ không ai sợ nhờ sức lạnh. Con người mà không có sức nóng là con người sẽ chết. Con người không có sức nóng là con người sẽ chết. Người ta sống nhờ sức nóng chứ không ai nhờ sức lạnh đâu. Nhưng mà ai cũng máy mà mở bật máy mà mở lạnh đó đúng không? Nó tiêu giảm cái sắc thời tiết mình, cái sắc vật thực của mình nó làm cho cái chất lạnh nó làm cái sắc vật thực bên trong của mình nó bị tổn giảm. Nhà mình có người khỏe mạnh nè, có một người luôn gió lạnh hỏi tới á, người bệnh không?
Bệnh
không? Anh bị trúng gió rồi đúng không? Gió tới chịu né qua để bị trúng. Nhưng mà thật sự á, chính khí lạnh nó làm cho cái sắc hoặc thực nội mà nó bị giảm sức. Mà hãy giảm xuống á, mình không có về được.
Cho nên chúng ta thấy còn cái sắc vật thực thì sắc vật thực này cái dưỡng tố cũng hai loại, dưỡng tố bên ngoài và dưỡng tố bên trong. Nhưng mà đặc biệt cái tồn tại của chúng ta đó, cái tồn tại của chúng ta, cái sự sống của chúng ta đó nó do sắc tâm, phải không?
Chúng ta tồn tại để sống đây đó nó do sắc nào? Vậy sao để đó rồi bây giờ cái mình cứ tồn tại mình sống đây đó nó do sắc nào? Nó do sắc nào? Cụ thể thì sắc nghiệp đó, đúng rồi đó, mà cụ thể là sắc nào?
Chúng ta tồn tại đây đó là do sắc nghiệp đúng không? Bao giờ sắc nghiệp còn tồn tại thì bây giờ chúng ta còn sống đúng không? Mà cụ thể là sắc nào?
Bao giờ sắc mọi người là chết là chúng ta sẽ chết. Nghe. Con mắt có thể đuôi, chúng ta giờ này sống. Đúng không? Lỗ tai điếc thì chúng ta có thể vẫn cứ sống. Nghe. Thần kinh thân, rưỡi cục tay cục chân cũng vẫn cứ sống. Nhưng mạng quyền, sắc mạng quyền giết chết ngay.
Tại vì chúng ta tồn tại đây là phải do sắc mạng quyền đó.
Đồng ý nha. Cho dù trong cái sắc nghiệp á, không làm người nữ, không làm người nam, chuyển thể qua người nữ cũng được đúng không? Chuyển cái xấu đi giải phẫu Thái Lan về. vẫn chưa sống đúng không? Tức là mất sắc nữ ta nam tánh thì vẫn còn sống đúng không? Nhưng mất sắc bản quyền này chết rồi. Mà sắc bản quyền này được tồn tại, được vững mạnh, nó do cái mấy câu này cái việc làm của nó mà, cái việc làm của nó mà, nó làm cái duyên của nó là gì? Cái định nghĩa này duyên là sắc là tức là làm cho cái pháp được trợ sanh ra, được nhưng mà cái sắc vật thực này đấy, bây giờ ở trong cái đoạn mạng quyền này đi, vậy chúng ta nói cái đoạn mạng quyền này đi, đoạn mạng quyền có mấy sắc, cái đoạn mạng quyền này có mấy sắc? Chính xác, chúng ta gọi là tám phi đúng không? Cộng cho sắc mạng quyền đúng không? Đã nói với toàn sắc thì thảy ngay bất ly vào trước, ném ngay bất ly vào trước rồi đã tính thì tính, rồi sau đó coi cái tên gọi là gì, ném tiếp vô đấy, đoạn mạng quyền thì phải ném sắc mạng quyền vô đúng không? Là chính đúng không? Thì trong tám mắt bất ly này có sắc vật thực đúng không?
Dạ có.
Này thì chỗ vừa, nhưng mà vô cái kho nào chăng nữa xài một thời gian cũng phải hết đúng không? Ở cho nên là nghe sắc vật này nha, nếu không có vật thực ngoại đưa vô thì nó cũng là chắc. Tại cho nó tại sao ấy? Người ăn uống đầy đủ ấy, thì phải cao lớn mạnh khỏe đúng không?
Yeah.
Đúng không? Người mà ăn uống no đủ mà vẫn gầy là cứ gầy, người ăn uống đầy đủ mới vô thường trong đó, người ăn uống đầy đủ thì là cao khỏe mạnh lên đúng không? Người ăn uống no đủ ốm những thứ đó, tại sao ăn thì ăn no đó nhưng mà nó không có những đó. Tối ngày quốc rau muống rau lan không lấy gì mà mập nổi nghe. Nhưng mà cũng có cái lợi, cái ai bị bệnh huyết áp cao á, ăn lá phải mì á, ăn liên tục tuần lễ là hết.
Cái gì
chết luôn. Hả?
Chết luôn.
Ăn lá
bà mì
á?
Chết luôn.
Ăn một tuần lễ là hết rồi. Không còn bị huyết áp nữa. Tại vì hết máu rồi làm sao nó lên ăn xong nổi. Ăn phai mì một tuần lễ thì máu nó hết rồi, máu nó hết thì đâu còn lên ăn xong nổi đâu.
Nên cái vật thực ngoại này rất quan trọng. Vật thực ngoại này rất quan trọng.
Và tất cả những cái loại thuốc chúng ta uống cũng là vật thực ngoại. Những cái gì mà chúng ta uống, thuốc bổ, thuốc trị bệnh, thuốc gì cũng chỉ là vật thực ngoại. Cho nên cái điều quan trọng cái là chúng ta dùng có những cái chất nghệ thái có dưỡng tố nhiều
nó tốt, chứ không phải ăn no nó tốt không nha, mà ăn dưỡng chất. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái đầu một cái như vậy. Thì quan trọng là cái dưỡng tố ở bên ngoài cung cấp vào. Cho nên chúng ta thường hỏi, chúng ta có thấy rằng nè, cái vị á, cái vị á mà nhập thì nhiệt,
Ở nhà không ăn không uống gì đúng không?
Dạ.
Thì ngày thứ bảy vừa xuất hiện ra, nếu trong cái ngày đó cái vị thánh nhập tiền việc này không đưa vật thực ngoại đi vào, ngày đó vậy đó sẽ chết. Ngày đó vậy đó phải chết ngay. Nè. Bởi vì ngoài cái loại những vật thực này ra đó, những cái những vật thực ngoại ra đó, ở trong thân của ngài nó bắt đầu cạn, nó xuống mức báo động rồi đó. Thì phải đưa cái lợi vật ngoại này vô để nó cung ứng ra lại. Mà nếu cái ngày đó cái gì đó không có nhận ăn, không ăn một món vật thực nào đó thì chìm nó vậy đó, chết nghe. À cho nên khi mà vị thánh A-na-hàm hoặc vị thánh A-la-hán sau khi xả thiền diệt ra, hoặc là vị Đức Phật Độc Giác xả ra, thì ngài đưa tâm quán xét coi ai người có phủ duyên để tên cần để tới độ. Thấy người này rồi thì có duyên là cần phải tới độ. Nhưng không ai thương mà mình bằng chính mình thương mình đúng không?
Dạ.
Nè. Ngài thấy người này là có duyên là để tới độ rồi, ngài mới quán xét thế người này có cúng dường gì đến ta hay không. Mà thấy không hả, đợi lần sau đi nha. Bởi vì bắt buộc ngài phải có cái loại vật thực đưa vô. Mà không thì ngài chết. Thấy người có duyên lành rồi, đáng tới độ rồi, biết rằng là nhà ngài nói dân cúng ngài một bữa vật thực thôi là trở thành tỷ phú như chơi. Nhưng mà hỏi quan sát là cái người này có niềm tin cho ta rồi đúng không? Đúng rồi, có duyên lành, có niềm tin rồi. Có cúng dường gì hay không? Không có hả? Tại lần sau ngài phải thương mình trước đó mà.
Dạ.
Mình kiếm đồ ăn trước chứ. Mà thấy có dân gì đó thì mới tới đó. Hiểu chỗ này không?
Dạ.
Mà nếu mà không có thì chết. Với trường hợp này là đỡ gì trong cái lúc nó thanh nó vắng lặng mà tâm nó vắng lặng. Cho nên một cái khi tâm nó là gì vậy? Bạn thờ tâm gì vậy? Thì chỉ còn tồn tại là sắc pháp thôi, mà sắc pháp được nuôi dưỡng bởi sắc vật thượng nội. Sắc vật thượng nội bị cạn. Nhưng nếu trường hợp mà vậy đó không nhập thì diệt, mà vậy đó nhập thì thường tình thôi. Đó là thừa hiện nay. Thiền quả cũng được, thiền quả này cũng được, hoặc là thiền này cũng được, thì có thể tự thấy không cần nghe không cần sợ. Bởi vì lúc đó còn có ba cái loại danh thật, tức là sốt, tư niệm và tâm. Ba pháp này còn, mà ba pháp này vẫn đủ sức tạo ra một cái năng lượng để bù đắp được. Nhớ đây, chúng ta cho bước qua cái phạm trù này, chúng ta chỉ đang nói cái phạm trù, tức là cái lĩnh vực của cái đồ thực. Hiểu chỗ này không?
Dạ.
Cho nó một cái vị thánh xuất thị diệt, trong cái ngày đó phải có vật thực đưa vào trong người, không thôi vậy thì chết ngay lập tức. Nè.
Thế này chỉ là trường hợp thiền diệt thôi nhé. Thì kia không tính nha, thì mình kia là bằng đó. Giờ chúng ta bước qua cái danh này thật. Có nhiều thật chúng ta có là xúc thật, sự tiếp xúc hay là sự xúc chạm, nó tạo ra một cái sự vững chắc hay là vật thật. Mà sốt thì nó tạo ra cái gì? Sốt
cái pháp làm sao đâu, nhưng mà trực tiếp đó, cái trực tiếp đó, nó lẻ ra một cách trực tiếp luôn á. Tức là nó sản sinh một cách trực tiếp luôn. Mà khi mà nó sản sinh là thọ nè, nó nuôi dưỡng nó. Thọ này vững lên, vững chắc lên, vững chắc lên. Thì khiến người đó không cảm thấy đó. Để tôi có một loại vật thực nằm trong đó. Nhiều vui quá, cảm thấy không đói đúng không?
Dạ.
Mà khi vui đó, tức là do tiếp xúc với một cái gì đó khiến cho thọ phát sinh lên, thọ vui đúng không?
Dạ.
Mà cái người mà vui quá thì cũng không cảm thấy đói đúng không?
Dạ.
Rồi khi mà thọ buồn quá cũng không cảm thấy đói đúng không?
Dạ.
Nha. Heo tạm mấy bị bỏ ăn nghe buồn quá thì nó cũng không có buồn quá thì cũng không thèm ăn đúng không? Mấy người tương tư á, nghe mấy người tương tư bỏ ăn rồi đúng không? Có ai bị tương tư chưa? Dạ, tốt.
Quá.
Tốt quá. Nè. Mà tỏ về tương tư đúng không?
Hồi đó ngu chứ.
Cái gì?
Bây giờ hết ngu rồi, không tương tư.
Nè, ngày khi mà vui quá á, mình cũng sẽ bỏ ăn được đúng không?
Dạ.
Không cảm thấy đói. Đúng không?
Dạ.
Mà khi buồn quá cũng không cảm thấy đói đúng không? Ăn như nào đó, đúng không? Chỉ muốn nằm ngủ thôi. Thì suốt ngày nó duyên cho thọ đúng không? Nó tạo ra thọ để nuôi dưỡng. Khi mà thọ vững mạnh rồi đó, thọ vững mạnh rồi thì nó trở thành kiến cho người đó. Năng hoạt cũng có mà không muốn làm gì. Mà ăn uống không màng ăn uống. Mình cảm thấy nó no, người ta gọi là no hơi, nhưng mà thật sự. Hiểu chỗ này không? Có gặp trường hợp này chưa? Rồi nghĩ về lao đi.
Dạ.
Yeah.